Tôi hôm rồi có nói, chúng ta cứ nghĩ thân này là mình, nhưng nhà Phật nói khác. Thân vô ngã mà, không phải ta. Thân không phải ta. Thì nhiều người lắc đầu cái điều đó, không chấp nhận. Đạo Phật nói lạ đời. Cái đang sinh hoạt, đang sống mà nói không phải ta là cái gì? Nhưng mà thưa thật với quý vị, chúng ta đang sống đây, với nhà Phật nói là sống là do nhờ đất, nước, gió, lửa, bốn thứ mà từ chư môn nhà Phật gọi là tứ đại. Đất, nước, gió, lửa. Chất cứng trong người là đất, chất ướt trong người là nước, động trong người là gió, ấm trong người là lửa. Bốn cái đó nó tụ hợp lại rồi thành thân người. Và khi thành thân người rồi, tự bốn chất ở trong đó nó không thể giữ gìn cho tồn tại được, mà nó phải nhờ bốn chất ở ngoài phụ giúp. Thì như hiện giờ quý vị đang ngồi đây, tôi hỏi lỗ mũi quý vị đang làm gì? Ai cũng nói đang thở. Tôi hỏi thêm câu nữa, thở nghĩa là làm gì? Thực ra chúng ta thì nói tôi thở, nhưng thực tình là thở là mượn cái không khí, mượn gió đem vô, rồi trả ra, mượn, trả. Nếu khi nào mượn rồi trả mà không thèm mượn nữa thì sao? Chết à, như vậy thì cái sống là mình nếu thực mình thì đâu có mượn, đâu cần mượn. Mượn mới sống thì nó thực mình sao được, phải không? Đó là nói cái gió. Rồi lát thì chúng ta mượn tách nước vô là có trả không? Trả đó. Rồi lát thì về cái mượn vài chén cơm hoặc ổ bánh mì dồn vô, rồi trả không? Trả. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta nói thẳng là cuộc sống vay mượn, phải không? Vay mượn, mượn trả đều đặn êm thấm là hạnh phúc. Mượn trả mà trục trặc á thì chở đi cứu cấp, phải không? Thì như vậy là cuộc sống giá trị nó ở chỗ nào? Mà cái mượn trả là mình sao? Đó là một vấn đề mà nếu mà chúng ta không xét kỹ thì mình cứ tưởng mình như vậy là hạnh phúc lắm rồi, mà không ngờ là không bao giờ chúng ta ngồi nghỉ ngồi chơi được hết. Cái lỗ mũi cứ khì kịch mượn trả rồi lát thì mượn nước, cứ như vậy vài. Là làm sao mà chúng ta có đủ tiện nghi để giải quyết cái mượn và cái trả là hạnh phúc, phải không? Chỉ có nhiêu đó thôi, tức là đủ tiện nghi để mượn, đủ tiện nghi trả cho nó kín đáo, đó là hạnh phúc rồi, chứ không có gì lạ hết trơn. Như vậy là rồi, mượn trả, khi nào đuối quá trả, không mượn lại thì rồi một đời. Nhìn cho thật kỹ, nếu nói đó là thực ta thì rất là tạm bợ, nó không đúng nghĩa. Cho nên soi thấy rõ như vậy rồi, và chúng ta còn phải nhìn sâu hơn một bước nữa. Như vậy thì thân này quả là mượn trả không thật. Nhưng mà giờ cái tôi suy nghĩ, cái tôi có những cái hiểu biết, cái đó là tâm tôi chứ gì? Chắc quý vị ai cũng thừa nhận đó là tâm của mình. Nhà Phật chê chưa phải nữa, cái đó cũng chưa phải là tâm mình nữa. Tại sao vậy? Bây giờ quý vị nhớ, chúng ta từ bé đến lớn đến già nghĩ rằng mình là một hay mình là nhiều? Nhiều thì cái nào là mình? Đó là một vấn đề. Nếu nhiều thì cái nhiều nào là cái nào là mình? Còn nếu là một thì cái tâm nghĩ của mình á, khi nghĩ lành, khi nghĩ dữ, khi nghĩ tốt, khi nghĩ xấu, đủ thứ nghĩ. Thì như vậy trong những cái nghĩ là cái nghĩ nào là mình? Nếu mình là nhiều thì vô lý. Còn mình là một thì trong bao nhiêu cái nghĩ cái nào là mình? Đó là một vấn đề. Đó. Rồi một vấn đề khác nữa, nếu cái suy nghĩ là mình, nếu mà quý vị có những cái giờ phút nào thảnh thơi nhất, an ổn nhất, ngồi chơi ngồi tựa dưới cội cây, nhìn trời nhìn mây, bỗng dưng quên suy nghĩ 5 phút 10 phút. Thì lúc đó quý vị có mình không? Nếu cái nghĩ là mình là lúc mà ngồi chơi tỉnh táo sáng suốt nhưng không có nghĩ, thì lúc đó có mình hay không? Nếu không mình thì chết mất rồi. Nếu có mình thì đâu phải cái suy nghĩ là mình, phải không? Lúc đó không có suy nghĩ. Thì đó là những cái điều mà quý vị hơi xuống thầm một chút. Đó là tôi nói xa cho quý vị đó. Cái tinh thần phản quang của Đạo Phật là tìm cho thấu đáo cái bản chất con người, rồi tìm cho thấu đáo cái tâm niệm của con người. Chừng nào tìm ra được cái thật mình á, thì chừng đó là ngộ đạo. Bây giờ tôi chưa dám nói tới cái đó, vì để cho quý vị tìm. Chừng nào mà phát minh được thì chừng đó gọi là ngộ đạo đó. Như vậy thì cái tinh thần thiền tông là cái tinh thần sáng tạo, nó tìm ra cái gì mà trước đây người ta chưa biết, rồi tìm được cái đó gọi là ngộ đạo. Mà giống như các nhà khoa học gọi là phát minh. Quý vị thấy các nhà khoa học khi họ thấy một vấn đề người trước nghiên cứu tới đó, họ thấy chưa rồi, còn muốn tìm cái gì thêm nữa, lạ hơn nữa, thì khi đó không ai dạy. Không ai dạy mà muốn tìm phải sao? Phải đem hết tâm tư dồn vào cái vấn đề đó, dồn mãi mãi bất thành, hôm nào đó bừng ra, bừng sáng thấy được cái, la lên, nói tôi phát minh được cái này. Thì như vậy lúc phát minh đó ai dạy? Có suy nghĩ không? Tức là dồn hết tâm trong một cảnh, rồi tới đó nó phát minh. Thì như vậy cái phát minh đó nó tương tự cái giác ngộ mình đạo Phật. Mình tìm cho ra cái gì chân thật, mà mình đã thấy những cái không phải thật mình, rồi cứ lặng tâm mà tìm, một phút như nào nó sáng lên, chừng đó mới thấy thật cái mình. Mà khi thấy được thật cái mình đó thì chừng đó gọi là ngộ đạo. Như vậy thì quý vị nghĩ cái công trình đó nó có thua gì các nhà bác học mà chuyên nghiên cứu hay không? Vậy mà thấy quý thầy, quý cô mà ngồi trong chùa, ngồi liêm diêm ngó xuống, cái mình thấy sao nó tiêu cực quá, phải không? Nó tầm thường quá. Nhưng mà sự thật là một cái việc làm phi thường, chứ không phải là tầm thường. Đó là cái lối phản quang, soi sáng lại chính mình. Đó là cái pháp tu của Phật giáo đời Trần chủ trương. Thì cái phản quang đó, nếu tôi nói rộng, nói xa, thì tất cả giáo pháp của Phật đều nằm ở trong cái phản quang hết. Tôi thí dụ như hệ nguyên thủy, tức là giáo lý căn bản buổi đầu á, là pháp tứ niệm xứ, quán tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán thân thị khổ, thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, thì cũng là phản quang lại mình. Cho tới quán tất cả pháp ở thế gian này, mà như trong kinh Bát Nhã là chiếu kiến ngũ uẩn giải không rồi đó, soi lại thân năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức đó, thì cũng là phản quang hết. Thì như vậy cái lối phản quang là cái nòng cốt, cái yếu điểm của Phật giáo, của sự tu hành. Cho nên chủ trương nhà Trần lấy cái phản quang làm gốc. Tại sao lấy cái đó? Vì ngài Trần Nhân Tông hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ về cái yếu chỉ của thiền, thì ngài dùng cái câu phản quang tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nha. Phản quang tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Như vậy thì người tu thiền là soi sáng lại chính mình, đó là cái bổn phận gốc, không phải tìm ở bên ngoài mà được. Nếu tìm bên ngoài là trái với cái tinh thần thiền của Đạo Phật hay là của thiền tông đời Trần. Đó là tôi nói tới cái mục thứ tư. Đến cái mục thứ năm là thiền tông Việt Nam lại theo cái tinh thần thiền ở đời sống Trung Quốc là chủ trương tam giáo đồng nguyên. Bởi vì như tôi nói ở trên, đời Trần là cái đời chiến tranh nguy hiểm, bởi vì Sikh Việt Nam là cô đơn, là yếu đuối, mà quân Nguyên thì quá mạnh. Nếu toàn dân mà không một lòng, không nhất trí thì khó mà chống ngoại xâm được. Cho nên đứng về Phật giáo thì chỉ dùng thiền tông làm cái gốc, để không còn có một giáo phái nào riêng biệt đó, lấy Yên Tử làm một đó là sức mạnh. Rồi ở trong đất nước Việt Nam thời trước đã có sẵn tam giáo là Phật, Khổng, Lão, thì dù ít dù nhiều người ta cũng bị phân hóa ở trong cái lối tu hay cái lối nhìn của các giáo khác nhau. Thì Thiền Tông chủ trương tam giáo đồng nguyên, tức là Phật, Khổng, Lão là chung một nguồn. Thì cái chủ trương này quý vị thấy có trái với đạo Phật hay không? Vì Đức Phật đã từng nói ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Như vậy thì Phật có cái trí tuệ sẵn có, mà tôi gọi là vô sư trí đó, cho nên ngài tu tới đó ngài ngộ đạo thành Phật. Chúng ta cũng sẵn có cái trí tuệ đó, mà từ chuyên môn gọi là Phật tánh đó, là tánh giác, chúng ta cũng có, cho nên chúng ta tu tới đó cũng thành Phật. Thì tất cả chúng sinh ai cũng có tánh giác hết, mà biết tu hay không biết tu thôi. Nếu biết tu thì được trở về như cái bài kệ của ngài Phương Việt Thái Sư đã nói, mộc trung nguyên hữu quả đó, trong cây sẵn có lửa, bởi trong cây sẵn có lửa cho nên mình dùi, mình cọ lửa mới phát. Nếu trong cây không có lửa thì dùi cọ mấy bao lâu cũng không có. Thì như vậy, do cây có lửa nên dùi cọ lửa phát ra. Cũng như vậy, do tất cả chúng ta có tánh Phật cho nên chúng ta tu thì được thành Phật. Chứ không, nếu chúng ta không có tánh Phật thì tu muôn kiếp cũng không thành Phật được. Đó là cái ý nghĩa hết sức rõ ràng. Thì như vậy, dù người theo đạo Phật có tánh Phật, người không theo đạo Phật, theo đạo Lão, đạo Khổng có tánh Phật không? Cũng có. Như vậy thì chủ trương tam giáo đồng nguyên, đồng có tánh giác. Thì như vậy là đem mọi người lại cái chỗ hòa hợp, không có chia, không có phân cách nữa. Đó là cái đặc biệt của Thiền Tông đời Trần. Đến cái điểm chót là điểm thứ 6,